Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, kỳ pháp thanh trước, Thầy Hành Trường đã thuyết giảng về câu chuyện thiện tài đồng tử qua Kinh Hoa Nghiêm. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp về đề tài này.
Cảm ơn Dạy Loan cũng như là các bạn đang lắng nghe. Để thưa các bạn, về câu chuyện thiện tài đồng tử là nói về cái vai trò một con người mà đi tìm đạo đó. Thì tức là nói tới cái chuyện của chúng mình đó này. Thì cái thiện có nghĩa là những điều tốt, tài là tài sản, có nghĩa là cái tài sản của mình nên chỉ là những cái điều tốt, những cái hành nguyện tốt, cái việc tốt, tư tưởng tốt, lời nói tốt. Mà mình không nên tích tụ tài sản, mình nên tích tụ cái điều thiện. Đó là cái tư lương là để cho mình đi tu đạo. Câu chuyện này như thế này, thì khi mà thiền tài đồng tử đó mở trong cái con đường mà tu đạo đó, thì cái người mà đầu tiên gặp là ngài Văn Thù. Gặp xong là Văn Thù dạy rồi, ngài Văn Thù nói đi về hướng nam đó, để mà tới cái nước tên là Thắng Lạc và tìm cái vị Đức Phật. Thì thiền tài mới ra khỏi cái nước đó để mà tới cái nước mà ngài Văn Thù ở, để tới cái nước Thắng Lạc, một nước mới đó, là nói rằng là mình phải ra khỏi cái giới hạn cũ của mình để tới một cái chỗ biên giới hoàn toàn mới. Thì cái Thắng Lạc đó, là một cái vùng, cái biên giới của cái đất nước này đó, tượng trưng cho cái đất nước mà mình gọi của cái lòng vị tha. Cái chữ thắng lạc nghĩa là cái niềm vui thù thắng. Cái niềm vui này nó thù thắng là bởi vì mình không có làm cho chính mình, mà mình thị xả, mình buông xả, mình bố thí, mình cúng dường, mình làm cho người khác, cho nên mình còn tên là thắng lạc. Mà các bạn thấy hay không, nó không ở trong cùng quốc gia với Đức Văn Thù, tức là không ở trong một cái biên giới mà mình đã có sẵn, mà phải là cái biên giới đó mà ra ngoài cái biên giới cũ của mình. Thì khi tới đó thì ngài Thiền Tài mới đi tìm cái núi, tức là núi Diệu Phong. Diệu là kỳ diệu, phong là định, cái định mới kỳ diệu. Tại sao mà núi? Thì ngài quốc sư Thánh Lương Trường Quảng nói lại là cái núi đó là bởi vì nó tượng trưng cho cái sự tĩnh lặng, nó tượng trưng cho cái khả năng mà nhìn mà bao quát, nhìn rộng rãi khắp mọi nơi, nhìn cách thoáng. Tức là nói rằng nếu mà mình mà đi vào trong những con đường mà tu, thì cái bước đầu tiên là mình phải tới được cái ngọn núi cao nhất, mà cái ngọn núi này là cái ngọn núi mà có sự tĩnh lặng, thiền định đó các bạn, tĩnh lặng. Thì hiện tại là mình đi khắp cái núi này như vậy trong 7 ngày 7 đêm. Tại sao mà đi 7 ngày 7 đêm? Tại sao mà không đi gần còn 50 15 phút tới đó? Như khi bây giờ là mình có điện thoại trước rồi, có GPS học tặng tới thẳng tọt tới luôn, chứ đâu có phải là mình phải chờ 7 ngày 7 đêm sao mà là vậy hả? Tức là đi mà thiếu liên lạc trước các bạn, kiểu đó. Thì ý nói rằng như thế nào? Ý nói rằng là tại đó là rất là khó gặp, mà phải đi 7 ngày 7 đêm nữa. Khi mà bạn tưởng tượng là nếu mình đi một ngày đó, mình không gặp thì mình lo rồi, ngồi mình suy nghĩ cũng biết làm sao, ngồi mình hỏi người này người nọ. Thì cái tình cảnh đó là cũng y hệt như ngày thiền ta. Tức là ngày bắt đầu hồi quang phản chiếu, tức là ngồi mình suy nghĩ là chính mình, ngồi để này. Trước khi mà mình thấy cái vị thiền, rất nhiều khi là mình phải ngồi lại, mình đặt câu hỏi về chính mình. Và trong cái 7 ngày đó là cái ngày đó là cái giai đoạn phản tỉnh của con người mình. Và đương nhiên là mình tìm cũng ra, cũng thấy mình, các bạn biết là nó cũng là nhốn nháo, chứ không phải là vui sướng gì. Nhưng mà chính cái ngày đó đó là 7 cái ngày để cho mình phải nhớ tới cái chữ Diệu Phong. Diệu Phong là cái ngọn kỳ diệu. Mà cái ngọn kỳ diệu này là cái gì? Tại sao mà kỳ diệu? Thì tại ra đó, cái núi đó nó có cái loài núi mình như núi Tu Di đó, là cái bản ngã nó to cực kỳ, tương trước cái bản ngã. Cho nên đó, nó to không được tưởng tượng nào. Mình đứng cái núi Tu Di, mình không biết là mình đứng cái núi Tu Di. Có cái núi Diệu Phong này đó, là cái đỉnh núi, nó rõ ràng là thấy một cái đỉnh, mình thấy tới, mình thấy được nó. Thì cái đỉnh núi là gì? Tượng trưng cho người khác, tha nhân. Cho nên nó nói rằng đó, cũng Diệu Phong là gì? Là mình thấy được cái chỗ cao đẹp của người khác. Phong, định, diệu là kỳ diệu. Mình thấy cái chỗ cao đẹp của người khác thì mình gọi là Diệu Phong. Nhưng mà mình chỉ thấy chính mình thôi thì không gọi là Diệu Phong. Cho nên là mình thấy được người khác, thấy được cái đẹp của người khác. Mà khi thấy được cái người khác, cái đẹp của người khác rồi, thì cái lòng của mình phải mở ra để giúp người ta. Thì khi mà ngài Thiền Tài 7 ngày phản tỉnh như vậy và thấy được cái chuyện đẹp kỳ diệu, thì ngài gặp cái vị tỳ kheo đang đi kinh hành cách nhẹ nhàng. Trong kinh diễn tả đó là cái vị Đức Vân này đó, ngài từ từ tạm bộ cách nhẹ nhàng, không có một cái sự hối hả nào cả. Bây giờ thì mình dùng cái chữ thước tha thì không đúng lắm, nhưng mà mình dùng cái chữ mà nghĩa là thong dong, thong thả. Một cái chữ mà quá đẹp đi, một cái người mà không hề có một cái trần nhiệm nào cả. Thì khi mà ngài Đức Văn tỳ kheo, một vị mà xuất gia đang đi như vậy, thì ngài Thiền Tài chỉ nhìn một cái thì ngài cảm thấy ngay được cái đức hạnh, và ngài mới tới và lập tức đặt lễ liền, đặt lễ ngay dưới cái chân. Thì thưa các bạn, cái này là một cái hành rất là quan trọng. Nhiều khi đó là mình không lại người ta xa xa mà mình lại tới gần ấy, mình lại gần cái chính của ta, là nói rằng sự cung kính của mình đó, về cái con đường hành đạo của người đó, để hành đạo cần cái chính mà đi. Cho nên nói rằng là mình tới, mình đảnh lễ ngay cái chính của người đó, là để mà nói rằng là con rất là quý trọng cái con đường, cái bước chân mà sư phụ hay là bước chân của thầy hay là bước chân của ngài đi. Mà đó là một trong những cái mà gần như là một cái etiquette. Etiquette có nghĩa là một cái cung cách, tư cách của cái người tu hành. Thì ngài hiện tại tới, ngài mới đặt lễ như chính rồi đó, thì ngài mới đi nhiều xung quanh ba vòng. Đi nhiều ba vòng đó, tôi đi vòng tròn, có nghĩa nói rằng sư phụ hay là vị thầy này là cái trung tâm của con bây giờ. Con đi xung quanh ngài, ngài là cái trung tâm, con nhìn vào ngài, ngài là cái chỗ mà con có trở về, ngài là cái chỗ mà con chiêm ngưỡng. Cái vòng tròn đó đi một vòng á thì nó hay như vậy, đi ba vòng tượng trưng như là không phải là con chỉ đi bây giờ thôi, mà con xin là từ đây về sau trong cái khoảng thời gian vô tận quá khứ hiện tại như vậy, con sẽ cung kính tôn trọng, lấy ngài làm cái trung tâm của sự chú ý, lấy ngài là cái trung tâm để mà con hướng về. Cho nên là có cái hành là đi ba vòng là như vậy, nhiều ba vòng. Sau đó rồi á thì thiền tài mới quỳ xuống và nói như thế này: thưa thánh giả, con đã có phát cái tâm bồ đề rồi, nhưng mà con chưa biết làm sao đó để mà tu cái hành bồ tát và làm sao mà thành tựu cái hành phổ hiền, tức là cái hành lý tưởng mà cao nhất của bồ tát là lý tưởng phổ hiền. Xin ngài chỉ cho con làm sao mà tu cái hành phổ hiền được không? Xin ngài dạy cho con làm sao mà học cái hành phổ hiền, tu cái hành phổ hiền, thành tựu cái hành phổ hiền này được không? Xin ngài có rủ cái lòng thương mà dạy dỗ cho chúng ta con. Đó là những cái lời mà rất chân thành, và cả bà biến bà cái chuyện mình đi tu mà hỏi câu hỏi đó là một cái mình trí huệ cực kỳ. Tại vì đó mình hỏi cái gì thì mình sẽ được trả lời câu đó. Và nhiều khi đó thầy nhớ rằng là nhiều khi học trò tới hỏi thầy, là hỏi thưa thầy, con làm cái chuyện này đúng không, con tu cái này đúng không, con ngồi thiền này đúng không, một ngày con tìm trong đợt tạm biệt đúng không, hay là tất cả điều hỏi đúng mới sai cả, tức là có về không đúng mới sai. Nhưng mà ít khi nào học trò tới mình hỏi câu như thế này: cho thưa thầy, thầy có biết cái gì về đạo Bồ Tát không để dạy cho con? Ít khi hỏi mà bạn thường như không nghe nói tới đấy, chỉ hỏi là làm sao mà đúng cái sai, đúng cái được không, xứng cái này xứng cái kia. Cái đó nó làm cho cái sự tu hành hạn hẹp. Đồng thời đó, cái câu hỏi đặt ra là một sự thử thách cho cái người thầy, vì người thầy đó nhờ câu hỏi này đó mà phát triển cái khả năng dạy giáo dục. Khi các bạn nhớ mình lúc mình còn học ở trung học đó, nếu các bạn là những vị thầy giáo, các bạn thấy rằng là bạn rất enjoy, rất thích đó, khi mà học trò đặt những câu hỏi hóc búa. Tại vì là đặt câu hỏi hóc búa chứng tỏ nó thích học, nó ham học. Và cũng vậy, khi mà người tu đó mà mình thích học trò đặt câu hỏi đó, thì thường thường đó mình sẽ thấy cái tu hành thích thú vô cùng, và học trò nó cũng thích thú vô cùng. Nhưng mà không ai đặt câu hỏi cả đó, thì học mà bất vấn thì không có học vấn, học phải vấn phải hỏi. Thành ra là học hỏi mà mình đi học hỏi. Nhưng mà mình đi học mà không hỏi thì hơi buồn chút, thì mình sẽ ít có tiến bộ nhiều hơn. Thì thứ bạc đó, đó là cái câu hỏi đó, mình cần đặt ra là mình hỏi như thế nào. Đức Khổng Tử đó cũng dạy học trò như thế này, nhiều mình hỏi đó thì phải hỏi làm sao đó để càng ngày óc mình đó, càng có khả năng trả lời. Nếu mình hỏi để mà được cái đáp án đó, thì không hay bằng là hỏi để mà được phương thức làm sao trong tương lai đó mình sẽ tự giải quyết vấn đề, tự giải quyết câu hỏi. Thì người ta nói rằng là đây là một cái người ngoại quốc mà tôi nói với thầy như thế này: này thưa thầy, con đem con trai con đi qua bên Mỹ để mà xin đi học trường đại học Mỹ. Thầy hỏi: ủa bạc đem con trai con học Mỹ, nhưng mà con bạc cũng phải dân Tây phải không, sao bạc muốn đem con qua bên Mỹ học chi vậy? Thế thưa thầy, là tại vì con suy nghĩ hoài, là con thấy là hồi xưa là con đi học trường Tây đó, con thấy con rất thích. Nhưng mà khi mà con thầy cho con mấy trăm mấy đứa con đi học thì đứa con đầu đi học rồi, con thấy nó về cái tâm tình nó thay đổi, nó cởi mở hơn, không phải có một cái chuyện nó cởi mở ghê lắm. Bây giờ ba đứa con có nên con một đứa thì nó đi học đó, thì không phải học Mỹ thì ông mà học ở đâu, nhưng mà con thấy đó học giỏi thì giỏi thiệt, nhưng mà nó có tâm tình không cởi mở đấy. Thì thầy của nó nhận như vậy thì bạn muốn so sánh trường học, hay là bạn muốn so sánh cái xã hội, hay là bạn muốn là cái điều kiện gì mà cho nó cởi mở, hay là vì bạn muốn thích cởi mở? Ông nói: không phải. Giờ con nghĩ là khi người Mỹ đó họ giáo dục, họ là họ giúp cho mình học làm sao để tự suy nghĩ. À, thầy mới à một cái, à, cái này hình như tôi có nghe người nào hỏi rồi đó. Thì thứ bạc đó, thì thầy về lại thầy mới nghiên cứu mình đọc đó, thì thầy mới khám phá ra rằng là có một cái ông ở trong làm việc của CNN, cái ông mà anchor đó, ông đó ông nói rất là hay. Em nói là khi mà người ta đo lường đó, cái mức độ học hành, cái IQ, rồi người ta làm những cái chương trình mà mình gọi thi cử mà học hành đó, thì người ta thấy nước Mỹ không đứng hàng đầu, nên mà những nước đứng hàng đầu đa số nước châu Á, Nam Hàn, có cái nước mình giỏi toán nhất là cái người giỏi toán như là Nam Hàn, thành phố Thượng Hải vân vân. Nhưng mà ông nói một câu rất hay, ông nói là có một điều người ta ít khi chú trọng tới, ít khi nói tới đó, chính là cái giáo dục của Mỹ đó, của hệ thống Hoa Kỳ này, giúp cho người ta làm sao suy nghĩ, liberate cái mind người ta, làm cho cái tâm người ta là mở rộng ra và làm sao mà học để suy nghĩ và sáng tạo hơn. Cho nên cái số mà cái người mà thạc sĩ, tiến sĩ gì đó đó thì vẫn còn nhiều và cái mức độ sáng tạo của con không ngừng. Thì thầy chỉ nhớ ông nói sơ sơ như vậy, là cái bài viết mình cũng đọc sách gì nhiều cả, cho nên mình cũng nghe sơ sơ, mình nhớ sơ sơ mình nói. Nhưng mà thưa các bạn đó, nó làm cho thầy suy nghĩ một điều rất là sâu sắc khi mà nói về cái bài này. Thì để ra là Đức Khổng Tử hồi xưa nói học làm sao để mình biết suy nghĩ và học để mình biết đặt câu hỏi cho nào đúng để mình có câu trả lời cho tự mình. Thế nhưng mà cái thái độ người đi tu, nếu mà mình đi học đạo đó mà mình chỉ muốn là follow đó, ông thầy nói sao mình nghe theo đó, thì nó sinh ra một cái chuyện khó khăn cho ông thầy. Là vì ông thầy đó, ông sẽ không biết làm sao để mà có thể làm cho người đệ tử thức tỉnh được. Trong lúc đó Đức Phật dạy làm sao, Đức Phật nói là bây giờ đó cái pháp của ta như là ngón tay mà chỉ mặt trăng vậy đó, thì con hãy nhìn theo ngón tay mà thấy cái mặt trăng, nhưng mà đừng có nhìn ngón tay là nhìn luôn, nhìn ngón tay thôi không nhìn cái gì cả đó. Thì kẹt. Nếu không đó, thì tự nhiên là cái Phật pháp mình có cái sự kẹt đó. Bởi vì đó Đức Phật chạy trước thì mình chạy theo đó. Thì một hồi rồi đó, như khi các bạn thấy trên đường đi 2-3 chiếc xe đi convoy hay nào đi lạc đó, rất dễ đi lạc. Nhưng mà mình có cái GPS, mình có cái bản đồ sẵn đó, thì mình có đi lạc hơn. Mà do đó là cái sự học hỏi là mình phải đặt, biết đặt câu hỏi một cách tinh tế và hiểu được rằng chính những câu hỏi này là cái động năng để mình có thể học sâu hơn. Nhưng mà nói như vậy thì trong cái bài này nó dính dáng như cái chuyện của Ngài Thiền Tài không? Rất có dính dáng. Là bởi vì mình là Thiền Tài, mình là người đi học đạo, thì mình nên đặt câu hỏi cho hay. Và hy vọng là các bạn mà nghe bài này xong rồi, các bạn sẽ đặt những câu hỏi thật hay với cái vị thầy của bác, để làm cho cái vị thầy đó và bác đều thấy rằng là tại ra Phật Pháp nó có nhiều cái chân trời lắm. Mà những chân trời này đó, nó nằm khép kín cho tới lúc mình đặt câu hỏi. Khi mà Thiền Tài đặt lễ xong rồi thì hỏi như vậy rồi, thì Ngài Đức Vấn đó, thì Ngài mới trả lời ngay: Thiền Tài, lành thay. Đấy là con đã có phát cái tâm Bồ Đề rồi à. Được rồi, ta sẽ dạy cho con. Thì các bạn biết, cái người mà tên gọi là Đức Vấn này là cũng là một cái tên có cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Cái Đức Vấn á, cái tiếng Sanskrit gọi là Megashri. Cái Megashri này đó có nghĩa rằng cái đức độ đó nó nhiều như mây vậy đó. Mà mây đó nó có bốn cái ý nghĩa chính. Thứ nhất ấy, là phổ biến, là chỗ nào mấy mà nó dán đầy khắp mọi nơi cả. Thì cũng vậy, khi mà tu đó thì cái định lực mình cũng phải ở khắp mọi nơi. Mình ở trong nhà, mình ở trên núi, ở ngoài đường, đi phố, đi shopping, lái xe, thì mình cũng phải có cái định lực. Định là cái sự mà mình gọi là cái trấn định, sự bình tĩnh của mình đó. Mà ở chỗ nào cũng có cả. Thế nếu không chỉ có định lực lúc mình ngồi mình thiền thôi, còn vừa ra ngoài cái mà người ta bán đồ shopping mà người ta đặt cái giá discount, nhưng mà mình vô mình trả lại, tức là không, mình ăn discount mình tức lên, thì cái đó không gọi là định đấy. Thứ hai, ý nghĩa thứ hai của cái chữ mà chữ vấn là cái mấy là nhuần trạch, là nghĩa là sao? Nghĩa là làm cho nó thấm ước. Cái thấm ước này đó là tượng trưng cho cái đặc tính gọi là phước. Phước đó nó cũng giống như là cái sự thấm ước vậy đó. Tâm ước, thấm ước. Tại sao mà làm phước thì giống như cái sự thấm ước? Tại vì cái phước đó nó làm cho cái người mà buồn đó, sẽ trở nên vui. Cái người đang gặp khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Cái người đang dữ dằn thì trở nên hiền lành hơn. Người mà đang bị depressed đó, làm phước thì mình sẽ làm cho họ vui vẻ lên. Cho nên cái làm phước là hay lắm các bạn. Cái làm phước đó là làm thiền, làm tốt, mà làm để mà chuyển hóa người khác. Chứ không phải là làm phước là mình cho tiền thì gọi làm phước. Không, làm phước hay là phúc, làm phúc, làm phước đều là những cái làm được chuyển hóa người ta từ cái trạng thái âm mà ra dương, trừ cái thằng phải phiền não mà ra hết phiền não, gọi là làm phước. Ý nghĩa thứ ba của chữ vấn ấy, hay là chữ mấy ấy, ý nghĩa thứ ba gọi là âm phủ. Âm phủ nghĩa là cái shade, cái bóng râm nó che phủ, bóng râm mà che phủ làm cho cái sự nóng bức nó không có nữa. Thì cái nóng bức đó tượng trưng cho cái gì? Cho sự dịu dàng. Và cái bóng râm được gọi là gì? Là cái lòng thương, cái tình thương hay là cái lòng từ bi. Tình yêu mà mình có cái đám mây thì mình sẽ đem tới cái tình thương cho tất cả những cái người mà họ đang cần. Và cuối cùng cả cái chữ vấn này còn hàm ý là chú vụ, có nghĩa là giáng mưa xuống. Cái mưa nó xuống thì nó đụng phải cây cối, thì cây cối có mưa thì sẽ tăng trưởng lên. Mưa xuống thì người nào cần thì uống được, làm được uống được. Cái mưa xuống thì nhiều khi cái chỗ dơ dại bị quẹt làm sạch sẽ đi. Thì cái mưa là tượng trưng cho cái trí huệ, có nghĩa rằng đó nhiều khi đó mình không hiểu trí huệ là cái gì, tại đó cái trí huệ là cái mà làm cho không những là cái thay đổi mà nó làm cho con người mình có thể tiếp tục tăng trưởng, trưởng dưỡng, trưởng thành. Nhiều khi đó, cái lời mà trí huệ làm cho mình đó, tự nhiên mình bừng tỉnh lên, cái đó là giống như là cái giọt mưa xuống cái tâm của mình vậy đó các bạn. Thì thầy cảm thấy rằng là khi mà ngài Thiền Tài gặp ngài Đức Vân thì các bạn biết là hai người mà gặp nhau trong cái tông sách nói là hai thầy trò mà gặp nhau là nó có một cái cảm tình, có một cái chemistry, có một cái cảm xúc rõ ràng. Bởi vì cái người thầy đó là lập tức khen người học trò nghe, ô con bây giờ mình nói lên cái mắng từ bây giờ, ô mày con giỏi vậy hả, ô giờ mày con phạt tâm rồi sao, là khá như vậy đấy, tức là có chemistry liền. Nhiều khi các bạn biết mình cũng đi tìm thầy thế này nọ, nhưng mà nhiều khi là mình tới gặp vị thầy của mình, nhưng mà nhiều khi duyên là không có, mình tới mình gặp ông rồi ông nhìn qua nhìn lại, ông nhìn mình thì mình thấy buồn chứ, dù là vì đó là vị thầy thật sự của mình. Các bạn biết không, thành ra là cái duyên là cũng mình phải thấy là nhiều khi là có, nhiều khi là không có, nhưng mà khi mà đã cầu đạo rồi thì mình nên bình tĩnh, là mình nên là thành tâm. Nhiều khi các bạn biết là ví dụ như là ngày Huệ Năng đó, mà gặp được Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đó, ngày Ngũ Tổ không thèm nói chuyện, cho đi xuống làm việc cái kia, làm việc được bao nhiêu lâu nữa, là các bạn biết đó. Cái đó nhiều khi là học trò đó có cái thử thách như này, nhiều khi học trò là cái bản ngã lớn quá, cho nên ông thầy thiệt của mình ông nói gì cả, ông không cho gì cả. Thầy còn nhớ còn chuyện nó cũng buông cười rồi bạn, là hồi đó ở trong chùa đó thì có cái anh đó đó, anh tóc vàng đẹp tuyệt đẹp như là ông thần vậy, cao to cũng khoảng được tám mấy, đi cái xe Honda mà gọi là Harley Davidson á, tới vô để đầu xe xuống mang giày boot này nọ, ôi mình thấy trời ơi giống như ông thần đẹp trai to con lớn. Thì ông tới ông xin ở tháng 2 tháng để học đạo, tại đó ông rất là thanh tốc, học đạo đàng hoàng lắm. Thì ông gặp sư phụ đảnh lễ nó đủ thứ cả. Nhưng mà còn chuyện vui như thế này bạn, mình giao cho ông cái công tác gì mà nói chân lắm tay buồn, ông nói không, tôi không làm. Tôi không làm. Ông nói thật, tôi không làm, là cho tôi cái gì mà nó nhẹ nhàng hơn chút, ví dụ như là trong office là cái gì đó đưa thì tôi làm. Nhưng mà chiếu đi cắt cỏ, ông nói không, đi cắt cỏ trời nắng quá, như chảy da, ông không thích nên. Thì rốt cuộc rồi thì là ông này lên gặp sư phụ, thì sư phụ nói câu như là ô, nghe nói là cái chỗ mà sửa xe ở dưới này đấy, cái xe mình bị hư rồi đó, thôi bây giờ con xuống con giúp nó sửa cái xe đi. Ông này ông chân thần ra, trời ơi cái chỗ đó con chân lắm thấy buồn không được chứ, dính dầu dính mỡ nữa. Nhưng mà nghe sư phụ nói không lẽ là phản đối, thì ông xuống không làm. Úi giời không làm à, chân tay là dầu mỡ áo quần này còn dính đầy cả. Nhưng mà các bạn biết không, chỉ trong vòng 3 ngày thôi ông đổi thái độ ngay. Tại vì lúc đầu đó ông không chịu cắt cỏ, không chịu gì cả, mình nói ông cư liền à. Mà mình không dám nam anh nữa, các bạn tưởng tượng một người cao tầm 1m7 mà nói mình đâu có dám nói tầm 7-3, nó sợ lắm, có ý quyền gì đâu. Nhưng mà không, khi mà sư phụ kêu ông đi xuống phụ giúp đi sửa cái xe trong cái nhà máy xe, có cái nhà cái mechanic room ấy, thì ông vô là 1-2 ngày rồi tự nhiên ông đổi. Turn out ông là một cái người mà spoil, tức là người mà quá giàu, quá sung sướng, thành ra những cái chuyện nhỏ là có người khác làm thì ông làm đó. Thì thứ ba, nhiều khi đi học đạo nó có nhiều điều nó trở cản ngộng như vậy đó. Nhiều khi mình phải làm những cái chuyện mà mình không mấy vui này, hoặc là những cái người thầy mình không thèm nhìn tới mình này, hoặc là cái người thầy mình nhiều khi đó là nói những câu mà làm cho mình tức khí lên, hoặc là cái người thầy của mình nhiều khi đó là mình thấy mặt mày cũng đẹp lắm, lời nói cũng hay lắm, nhưng mà cái trí huệ không cao, vì nhiều khi ông cũng không khinh thường mình nữa. Thì tại ra tất cả điều đó là nhiều khi mình phải nhìn xuyên qua, tại vì mình phải cần quý trọng cái gì, quý trọng cái định lực, cái phước đức, cái lòng từ bi, cái trí huệ. Chứ đây không phải nói chuyện là quý trọng bên ngoài đấy các bạn ấy. Cái đó đó nhiều khi đi cầu đạo khó ghê lắm. Và cái thiền tài cũng cầu đạo, cũng gặp cái vị tăng này đó, cái đức vân tỳ kheo này đó, là các bạn tưởng tượng đi 7 ngày mới gặp nhé. Nhiều khi mình đi ngày đó, mình chịu không được là mình thôi về rồi. Hồi xưa là cái chuyện mà đi cầu đạo đó các bạn, nhiều khi đó họ đi rất nhiều cây số nhiều nơi để mà tới. Thì cách đây 7 năm có một lần thì thầy với các anh em họ đi qua đi mình gọi là triều bái hay là đi hành hương đó, thì tới mấy cái người Hoàng Sơn. Thì cái chỗ đó, đó là một cái ngọn núi đẹp vô cùng lắm. Thầy mình gặp mấy cái người người Tàu, người Trung Hoa, người bản xứ đó, thì họ đi cũng đi tìm thầy, đi tìm đạo. Họ gặp mình thì họ mừng lắm và họ quỳ xuống lại và họ chỉ mong làm sao mà họ được quy y, được tới tu hành. Thầy mình hỏi họ là ở cái chỗ nào tới, ở vùng nào tới đấy, tới cái núi Hoàng Sơn này. Thì họ nói mà thầy không nhớ, nhưng mà họ nói cái đường để mà họ đi đấy, cái đường xe lửa mà đi đấy, xe lửa xe hơi mà đi qua đó là hơn 27 giờ đồng hồ. Thì đương nhiên là mình nổ cái đó mình đồ bao nhiêu đội Mỹ thì là 27 giờ đâu có bao nhiêu đâu, nhưng mà họ mất tất cả 3 ngày để mà đi tới đây. Cái đường đi chỉ có 17 giờ đâu, 27 giờ đồng hồ, nhưng mà họ phải chờ để nó được thưa. Và tối hôm đó họ lại ngủ, trước khi mà gặp mình buổi sáng thì tối hôm đó họ ngủ ở Hoàng Sơn, họ ngủ lại. Mà 4, 5, 6, 7 người nằm trong cái chỗ mà không phải là cái nhà trọ để ngủ, để mà chờ làm sao ngày hôm sau để mà đi gặp các sư phụ của họ. Chị nhà chưa nghe không? Phải tìm thầy đấy, để tìm thầy. Mà người Đài Loan còn người Tàu đàng hoàng. Mà cái bà này có ông thần nhập vô mà đi tìm thầy. Ngày mai là thầy tới để tìm thầy. Giờ sợ bên thuốc bên Trung Hoa được địa nhé, chứ không phải là bên... Mà làm sao họ biết được thầy mà hay nhé, mà không biết bao nhiêu người đi tới đó mà họ là gặp được, chờ cái chỗ này để gặp được mình, kỳ bí vậy sao nhá. Đầu cuộc các thầy cũng quy cho họ được rồi đó. Rồi sau này cái bà mà An đó, thì là người đồng hương của họ, biết cái chỗ đó liên lạc thì họ vẫn theo thầy thờ thầy hình thầy đạo họ tu được ngày nay.
Giờ vẫn còn
không thì thêm thông tin là năm kia năm gì năm kiểu đó thì họ vẫn thờ tu thờ thầy đàng hoàng, có hình thầy treo lên đàng hoàng lắm.
Tại sao phải đi 7 ngày mà không đi 6 ngày hay 8 ngày?
Cái đó hay đó. Đó hay đó. 7 ngày là con số vô tận. Số vô tận. Trì 7 biến là tức là vô tận. Con số mà mình gọi là nguyên tổ đầu tiên trong con nguyên tổ đầu tiên không thể phân chia được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. Thưa các bạn, bây giờ thầy đã biết là khi mà ngài Đức Vân mà đã nhận ngài Tiền Tài Đồng Tử là học trò rồi thì ngài quyết định là sẽ nói hết tất cả, dạy hết tất cả những cái tuyệt chiêu của ngài. Và ngài có một cái tuyệt chiêu đó mà nó có cái tên là Dài Ngoằng. Đây là một cái pháp môn đó. Mình nổi cái tên không đó, mình nghe mình cũng choáng váng rồi các bạn này. Nó tên là gì? Ức Niệm Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Huệ Quang Minh Phổ Kiến Pháp Môn. Dịch ra tiếng Việt, dịch ra văn xuôi á, thì như thế này là ngài có một cái pháp môn á, mà khiến như mình thấy khắp tất cả, khắp cái duyên chí, không biết khắp cái duyên gì bây giờ đây, thấy khắp, nhưng mà cái pháp môn này đó, thấy khắp cái duyên gì thì họ chưa nói như họ nói như vậy đó. Là cái pháp môn này đó mà do thấy khắp là bởi vì nó là cái trí huệ quang minh, là cái quang minh trí huệ, là cái ánh sáng trí huệ, ánh sáng của từ tâm, cái ánh sáng mà nó phát ra, mà ánh sáng này là ánh sáng mà bất tận. Đây gọi là trí huệ quang minh. Mà trí huệ quang minh này do đâu mà có? Do ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới, là do đó là nhớ được cảnh giới của tất cả chư Phật, nhớ được cảnh giới tất cả chư Phật mà có cái trí huệ quang minh này. Và nhờ cái trí huệ quang minh này bây giờ là thấy khắp phổ kia, là thấy khắp cái chỗ nào, nơi nào, vùng nào, bất kỳ mọi đâu cũng thấy cả. Thì cái vị mà tỳ kheo Đức Vân này mình nói như thế này nè, là ta nhờ cái pháp môn này nè, bây giờ Đông Phương là một vị Phật, hai vị Phật, ba vị Phật, 10 vị Phật, 100,000, triệu vị Phật, là ta thấy hết rõ ràng, không có sót vị nào cả. Mà bên Tây Phương bao nhiêu vị Phật cũng thấy rõ ràng, Nam Tây Bắc Phương Tứ Duy Thường Hạ, tất cả chỗ nào mà có Phật cũng thấy rõ ràng hết. Không những là thấy Phật mà thấy tất cả chúng sanh nữa, thấy tất cả cảnh giới chỗ nào thấy rõ ràng cả. Tức là cái nhãn quán đó, nó hoàn toàn là không chướng ngại. Bây giờ chắc là các bạn cũng nhớ được, các bạn mà đọc cái gọi là bát chánh đạo á, thì cái đầu tiên là chánh kiến, cái nhìn cho chân chánh. Trong kinh Hoa Nghiêm á cũng nói ngay là tức bây giờ mới đi học, cái chuyện đầu tiên là đi phát triển cái kiến, cái nhà, cái nhìn. Mà cái nhìn này đó thì không phải là chánh kiến mà là phổ kiến, nhìn khắp, nhìn thấy. Cho nên thấy hết cái nhân quả, thấy hết tất cả những cái duyên, thấy hết tất cả cái nghiệp, thấy hết tất cả những cái duyên mà nhiều khi trong bóng tối mình làm mà bóng sáng thì không ai biết. Thấy hết tất cả những cái chuyện trên trời dưới đất, phổ kiến mà các bạn có gì không thấy cả. một cái chuyện đặc biệt của cái phổ kiến như thế này là nếu mà mình phát triển cái nhìn như vậy đó mà thấy được chư Phật khắp mọi nơi đó, thì chư Phật đó là ai? Thì tại đó chư Phật đó là chúng sinh. Mà tại sao đó mà mình phát triển cái này, phát triển cái pháp môn gọi là thấy tất cả, có nghĩa rằng nói rằng đó, nhiều khi đó mình nhìn một cái chuyện gì thì mình thấy cái lỗi lầm, thấy cái xấu, mình không thấy được tất cả đâu, mình thấy được cái xấu thôi. Thì và nếu mình mà thấy cái người nào đẹp thì mình thấy cái đẹp đó rồi, một cái chuyện nào đẹp đó mình không còn thấy cái chuyện toàn gì nữa được. Tức là mình, một là mình kẹt trong cái chuyện thấy cái xấu, hai mình kẹt trong chuyện thấy cái đẹp, thì mình không thể toàn diện được. Và đó là do mà tại sao mình thấy toàn diện. Thứ nhất, thứ hai, các bạn biết cái pháp môn này đúng ra là cái pháp môn mà gọi là thấy Phật, nhìn được Phật. Thì cái Phật nằm ở đâu các bác? Phật nằm trong cái quang minh, trong ánh sáng của cái trí huệ, đó là Phật. Thế mà chỗ nào đó mà mình sáng suốt đó, thì cái chỗ đó phải có cái Đức Phật. Cho nên nói một cách khác đó, là Ngài dạy cho mình làm sao phát triển cái ánh sáng để thấy Phật ở mọi nơi, mọi chỗ. Nhưng bây giờ có người nói với thầy, thưa thầy, nếu như vậy thì bây giờ con muốn thấy cái vị Phật thiệt. Thì thưa các bạn, nếu mà thấy cái bậc thiệt thì đâu phải là kỳ diệu. Nếu bác mà nhìn cái người bên cạnh bác đó, người này đó bao nhiêu tuổi, người này đó ăn uống ra sao, người này làm việc gì đó, bác nhìn xuyên vào cái đó để bác thấy rằng đây là một vị Phật sắp thành thôi, thì tức là bác phát triển cái trí huệ quang minh này. Nếu bác thấy một cái cô này đó mà cô đang ủ rũ, cô đang buồn và cô đang đau khổ, với bằng nói ôi cô này có tội quá, có buồn, có khổ quá, thì mình chỉ thấy cái chuyện buồn khổ đó chứ mình không thấy được cái Phật tánh của cô. Và cái ánh sáng của mình là bị kẹt ở chuyện cô buồn, cô khổ, cô đau, cô làm ra cái hình dạng như vậy, chứ mình không thể xuyên được cái hình dạng đó để thấy được cái bản tánh thanh tịnh của cô. Cho nên cái trí huệ này phát triển ra thì nó không thấy cái bên ngoài của mỗi người nữa, mà nó thấy mỗi người, mỗi chúng sanh đều là Phật cả. Và bất kỳ mình thấy ai thì mình sẽ thấy đó chỉ là cái hào quang, chỉ là cái quang minh Phật, và tính vì đó là Phật chứ chẳng có khác gì. Như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mình mà tu bây giờ đó bạn, thì bây giờ bạn chưa cần phải đi gặp Ngài Đức Văn đâu, vì bạn không cần lên núi Diệu Phong hay là để tới Thân Lạc đâu, mà bạn hãy làm sao là mà bây giờ những người xung quanh mà nói được chuyện với mình đó, người mắng một cái, chửi một cái, nói cái gì đó, thì mình hãy mở cái lòng mà tha thứ cho người đó. Khi mình có cái lòng tha thứ người đó thì tức là mình gọi là phóng quang. Cái quang minh này là làm cho mình nhìn cái mặt người đó mà không bị kẹt vào cái mặt người đó. Mình nhìn mặt người đó nhưng mà mình phải thấy được cái hào quang ở trong cái mặt đó. Mình sẽ thấy được cái đặc tính đẹp đẽ, thu thắng ở trong, hay là beyond, ở bên ngoài cái khuôn mặt, cái hình dung đó. Thì cái đó gọi là phát triển cái pháp môn gọi là phổ kiến, thấy khắp. Cho còn không thì mình thấy còn một phiến diện, thấy một mặt thôi, chứ không phải là phổ kiến. Do đó là các bạn thấy cái phương pháp đầu tiên hiện tại đó là mình thay đổi cái nhìn đó, con đường tu của mình nó thay đổi cái nhìn. Thế là nhìn làm sao mà nhìn thấy được cái Phật tánh của mọi người. Nếu như vậy thì con đường tu của mình bây giờ thì càng ngày nó sẽ càng dễ dàng hơn và càng sung sướng hơn. Bây giờ có một người đó mà tới mà chửi bạn câu đó, thì nếu bạn mà lắng nghe câu chửi đó, bạn nhìn cái nét mặt đó, họ dòa bạn, họ trợn mắt lên cả, rồi bạn nhìn cái đó rồi bạn kẹt trong cái trường của người ta, kẹt trong cái lời nói người ta, kẹt trong sự mắng chửi người ta, thì tức là cái quang minh mình nó kẹt rồi. Nhưng nếu mà người ta chửi, người ta mắng hay nói đó, mà mình nhìn người ta mà mình nói trong lòng thôi, mình hãy chấp nhận đi và bao dung đi, thì tức là mình phóng quang, mình không bị cái nét mặt, cái lời nói đó giới hạn mình lại. Và đó là cái sự giải thoát để cho hào quang của mình lan tỏa. Mà khi hào quang lan tỏa thì cái vị trước mặt mình đúng là Phật, cho còn ai nữa.
Ánh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.